48. Công việc gia đình. Athos đã tìm ra câu công việc gia đình. Một công việc gia đình thì không chịu sự điều tra của giáo chủ. Công việc gia đình thì không có liên quan gì đến ai cả. Người ta có thể chăm sóc đến công việc gia đình trước mặt tất cả mọi người. Vì vậy Athos đã tìm ra câu công việc gia đình. Aramis có ý kiến là những người đầy tớ. Porthos đã tìm ra biện pháp viên kim cương. Chỉ có D'Artagnan là không tìm ra được gì cả. Thế mà xưa nay anh vốn là người có nhiều sáng kiến nhất trong bốn anh em. Vì vậy có thể nói là cái tên Mirardi đã làm anh tê liệt. À có, chúng ta đã lầm. Anh đã tìm ra người mua viên kim cương. Bữa ăn điểm tâm ở nhà ông Treville rất là vui vẻ. D'Artagnan đã có quân phục vì khổ người anh cũng bằng Aramis. Mà Aramis thì bao giờ cũng có nhiều tiền do nhà xuất bản trả tiền nhuận bút những bài thơ của anh như ta còn nhớ. Nên anh có hai bộ và nhường cho D'Artagnan một. Nếu như không bị Mirardi ám ảnh thì D'Artagnan đã lên đến tuyệt đỉnh của nguyện vọng. Suốt ngày anh đi khắp các doanh trại để trưng diện bộ quân phục lính ngự lâm. Buổi tối, theo giờ quy định, bốn anh em đã hội họp. Chỉ còn có ba vấn đề cần phải giải quyết nữa. Thư viết thế nào cho ông anh chồng Mirardi? Viết thế nào cho con người khéo léo ở Tours? Những người đầy tớ nào sẽ mang thư? Ai nấy đều nêu danh đầy tớ của mình. Athos nói đến sự kín đáo của Grimaud. Porthos khoe khoang sức khỏe của Mousqueton. Aramis tín nhiệm sự khéo léo của ba danh. Cuối cùng, D'Artagnan hoàn toàn tin cậy vào lòng dũng cảm của Planchet và nhắc lại câu chuyện hóc búa đã giải quyết ở Boulogne. Nhưng thật là khổ quá, Athos nói, kẻ nào được lựa chọn phải có đủ bốn đức tính ấy hợp nhất lại. Làm sao mà tìm được một người đầy tớ như thế? Không thể tìm được à, Athos nói, tôi biết ngay mà. Thế lấy Grimaud vậy, lấy Mousqueton, lấy Bazaine, lấy Planchet hơn, hắn khéo léo và dũng cảm, thế là đã được 2/4 rồi. Các bạn ạ, à, Aramis nói, cái chính không phải là để biết xem tên nào kín đáo hơn, tên nào khỏe hơn, tên nào khéo léo hơn, tên nào dũng cảm hơn, mà cái chính là xem tên nào thích tiền hơn. Ý kiến của Aramis rất hay. Athos nói, ta cần phải suy xét đến vấn đề khuyết điểm chứ không phải ưu điểm của con người. Ngài cha cố, ngài đúng là một nhà đạo đức học. Tất nhiên phải thế, Aramis nói, không những ta phải được phục vụ tốt để thành công mà còn phải làm sao không bị thất bại nữa. Bị thất bại là mất đầu, mà không phải là mất đầu kẻ đầy tớ. Nói khẽ chứ, Aramis. Athos nói, đúng như thế. Aramis nói tiếp, không phải của đầy tớ mà là của chủ, của các ông chủ nữa đấy. Đầy tớ của chúng ta đã đủ trung thành đến mức liều mình cho chủ chưa? Chưa đâu. Tôi đảm bảo cho Planchet đấy, D'Artagnan nói. Thế này anh bạn ạ, thêm vào lòng trung thành bẩm sinh của nó một món tiền kha khá vào để cho nó được phần phơ một chút. Thế là lẽ ra đảm bảo có một lần lại đảm bảo được hai lần. Trời ơi, Athos nói, rồi anh cũng sẽ bị lầm cho mà xem. Kẻ nào mà lạc quan vì vật chất thì sẽ bị bi quan vì con người. Hắn vì tiền mà hứa tất cả, nhưng dọc đường hắn sẽ khai ra hết. Chúng ta không phải là những đứa trẻ con. Muốn đi sang Anh, Athos hạ thấp giọng, phải đi qua suốt nước Pháp đầy những gián điệp và tay chân của giáo chủ. Phải có mật hiệu để xuống thuyền, phải biết tiếng Anh để hỏi thăm đường đến London. Tôi thấy khó thật đấy. Không đến nỗi như thế đâu, D'Artagnan nói. Tất nhiên là nếu ta viết cho nam tước Winter về những sự ghê tởm của giáo chủ. Khẽ chứ, Athos nhắc. Những mưu mô và bí mật của nhà nước, D'Artagnan nói tiếp, thì tất nhiên chúng ta sẽ như đòn. Nhưng như anh Athos đã nói, ta viết cho ông ấy về công việc gia đình. Cuối cùng là làm sao cho ông ấy cột chặt Mirardi lại khi nó tới London để nó không làm hại ta được nữa. Vậy là tôi sẽ viết cho ông ấy một lá thư đại đẻ như sau. Thôi, để vấn đề ấy cho nhà văn nhà thơ của chúng ta, Athos nói. Aramis cầm lấy giấy bút, suy nghĩ một lát rồi viết 8-9 dòng bằng một thứ chữ nhỏ và đẹp như chữ phụ nữ, rồi bằng một giọng dịu dàng và thong thả anh đọc. Thưa Nam Tước, người viết bức thư này đã được vinh dự đấu gươm với ngài trong một mảnh đất hoang ở phố Angpere. Từ bấy đến nay ngài cũng đã nhiều lần tỏ tình hữu nghị với người ấy. Để đáp lại tấm tình thình đó, người ấy xin báo cho ngài một tin. Đã hai lần ngài suýt bị nguy hại vì một người trong họ mà ngài cho là người thừa kế của ngài, vì ngài không biết là trước khi người ấy lấy chồng bên Anh đã có chồng bên Pháp rồi. Nhưng lần này là lần thứ ba ngài có thể bị hại đấy. Người họ của ngài xuất phát từ La Rochelle, đi sang Anh vào ban đêm. Ngài nên giám sát nó khi nó tới, vì nó có những âm mưu rất ghê gớm. Nếu Ngài muốn biết thực chất con người đó, Ngài hãy đọc quá khứ của nó trên vai trái của nó. Tuyệt lắm rồi, Athos nói. Army có cây bút của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Nếu thế này đến tay, Winter sẽ phải cho canh gác cẩn thận. Và nếu nó đến tay giáo chủ thì chúng ta cũng chẳng làm sao cả. Tên đầy tớ mà ta phái đi có thể đánh lừa ta. Là đáng lẽ phải đi đến London thì nó chỉ đến Southend London thôi. Vậy ta chỉ nên đưa cho nó nửa số tiền mà nó đáng được hưởng để khi về nó sẽ có nốt nếu nó hoàn thành nhiệm vụ. Bên kim cương anh đâu, D'Artagnan? Bán được tiền đây rồi. D'Artagnan ném túi tiền xuống bàn, tiếng vàng loảng xoảng làm cho Aramis ngẩng đầu lên và làm Porthos phải rùng mình. Còn Athos vẫn thản nhiên như không, anh hỏi. Được bao nhiêu? 7.000 livres tiền Louis 12 francs. 7.000 livres? Porthos kêu lên. Cái hạt kim cương bé tẹo ấy mà giá những 7.000 livres kìa. Thì tất cả đấy, Athos nói. Tôi tin là D'Artagnan không bỏ thêm tiền riêng vào đấy. Thôi bây giờ thì Aramis thảo một bức thư thứ hai nữa cho con người khéo léo ở Tours đi. Aramis lại cầm bút. Hãy suy nghĩ một lát rồi viết những hàng chữ như sau mà sau khi đọc lên các bạn nghe thấy rất được tán thành. Cô em họ thân mến, Đức Ngài Giáo Chủ mà Chúa đã gìn giữ cho hạnh phúc của nước Pháp và cho sự lúng túng của những kẻ thù của vương quốc, hiện nay đang kết liễu bọn phản đạo ở La Rochelle. Có thể là Hải quân Anh sẽ không đến cứu viện được đâu. Tôi còn dám nói rằng chắc chắn là Ngài Buckingham sẽ bị một sự kiện lớn cản trở. Đức Ngài là một nhà chính trị lỗi lạc nhất trong quá khứ, trong hiện tại và có thể là cả trong tương lai nữa. Đức Ngài dập tắt được cả mặt trời nếu mặt trời làm trở ngại cho Đức Ngài. Mong rằng cô em sẽ báo tin ấy cho chị cô. Tôi nằm mê thấy cái tên anh đáng nguyền rủa ấy bị chết. Tôi cũng không nhớ là vì thuốc độc hay vì vũ khí, chỉ có điều tôi chắc chắn là tên người anh ấy tôi đã nằm mê thấy chết. Và cô em cũng biết rằng những giấc mơ của tôi không đánh lừa tôi đâu. Xin hứa sẽ trở về thăm cô em một ngày gần đây. Hay quá, Athos nói. Anh đáng là vua của các nhà thi sĩ. Anh Aramis nói cứ như Apocalypse và chân thật như kinh phúc âm. Bây giờ chỉ cần đề địa chỉ nữa thôi. Dễ thôi, Aramis nói. Anh gặp phong bì lại rất đẹp và viết gửi cô Marie Misson, thợ giặt ở Tours. Ba người nhìn nhau cả cười. Aramis nói, bây giờ các bạn hiểu cho rằng chỉ có một mình ba danh là có thể mang thư này đi Tours mà thôi. Cô em họ tôi chỉ biết có ba danh và chỉ tin có hắn. Và lại ba danh thì tham lam và khôn khéo. Hắn đã đọc kinh sử và biết rằng Sixtecanh đã trở thành giáo hoàng sau khi đã đi chăn lợn. Hắn cũng muốn vào nhà thờ cùng với tôi. Hắn cũng có hy vọng trở thành giáo hoàng hoặc giáo chủ. Các bạn cũng biết rằng một người đã có những tham vọng như thế chả dễ gì để người ta bắt đâu. Và nếu có bị bắt thì đánh chết cũng không khai. Tốt thôi, D'Artagnan nói. Tôi rất vui lòng để ba danh làm nhiệm vụ ấy. Còn vấn đề đi London, tôi đề nghị các anh giao cho Planchet. Hắn đã đi cùng với tôi đến London và đã biết nói rất thành thạo. London, sir, if you please. Và May Master Lord D'Artagnan. Hoặc như vậy xin các bạn cứ yên tâm, nó đi rồi nó sẽ về. Nếu vậy thì Planchet sẽ lĩnh 700 livres lượt đi và 700 lượt về, Athos nói. Còn ba danh 300 lượt đi và 300 lượt về. Như vậy là số tiền còn 5.000. Chúng ta mỗi người 1.000 để tiêu riêng, còn 1.000 đưa cha cố giữ phòng khi cần đến. Các bạn đồng ý không? Bạn Athos nói cứ như là Neto. Aramis nói, tức là một nhà hiền triết của Hy Lạp. Như vậy là xong xuôi cả rồi, Athos nói. Ba danh và Planchet sẽ đi, còn Grimaud phải ở lại. Nói chung tôi cũng chẳng có ý kiến gì. Hắn đã quen với tác phong của tôi. Ở lại phục vụ tôi cũng là cái hay cho tôi. Ngày hôm qua đã làm cho hắn bị kích động rồi. Cuộc hành trình này sẽ làm cho hắn khốn đốn đấy. Planchet được gọi đến để giao nhiệm vụ. Trước hết nó được đả thông là một thành tích vẻ vang, rồi đấy đến tiền nong và sau cùng là vấn đề nguy hiểm. Tôi sẽ khâu bức thư vào trong áo, Planchet nói. Tôi sẽ nốt nó đi nếu tôi bị bắt. Nếu vậy thì mày sẽ không làm trò được nhiệm vụ, D'Artagnan nói. Chiều nay ông sẽ đưa cho tôi bản sao, sáng mai là tôi sẽ thuộc lòng. D'Artagnan nhìn các bạn như muốn nói, tôi nói thế nào, có đúng không? Rồi anh nói với Planchet, mày có 8 ngày để đi đến Nam Tước Winter và 8 ngày nữa để trở về đây, vị trí là 16 ngày. Đến 8 giờ tối ngày thứ 16, kể từ ngày mày bước chân ra đi, nếu mày không trở về thì chẳng có tiền gì cả, dù là 8 giờ quá 5 phút cũng vậy. Nếu vậy, Planchet nói, xin ông mua cho tôi một chiếc đồng hồ. Athos bèn rút trong túi ra cái đồng hồ của mình rồi đưa cho Planchet và nói, Đây, cầm lấy cái này và hãy dũng cảm nhé. Mày phải nên nhớ rằng nếu mày ba hoa, nếu mày bép xép, nếu mày la cà thì mày sẽ làm cho chủ mày bị cắt đầu đấy. Chủ mày đã đặt hết lòng tin tưởng vào mày và đã đảm bảo mày với chúng tao. Và mày cũng nên nhớ rằng nếu vì mày mà ông D'Artagnan bị nguy hại, thì ta sẽ tìm mày cùng trời cuối đất để moi gan mày. Planchet cảm thấy nhục vì bị nghi ngờ, nhưng rất là sợ hãi vì vẻ mặt lạnh lùng của Athos thốt lên. Ôi thưa ông! Còn tao, Porthos nói và trợn tròn mắt lên, tao sẽ lột da mày ra. Ôi thưa ông! Còn tao, Aramis nói giọng nhẹ nhàng và âm vang, tao sẽ đốt sống mày từ từ như tên mọi dở ấy. Và Planchet thút thít khóc. Chúng tôi không dám nói vì sợ hãi trước những lời đe dọa ấy hay vì xúc động trước sự đoàn kết mật thiết của bốn anh em. D'Artagnan nắm lấy tay nó và ôm hôn nó rồi nói, đấy mày thấy không, các ông đây nói với mày những câu ấy vì lòng thương yêu tao, nhưng tận đáy lòng các ông ấy cũng yêu mày nữa. Ôi thưa ông, hoặc là tôi thành công, hoặc là họ chặt tôi ra làm bốn và sẽ không có một mảnh nào nói ra một câu nào đâu. Sáng hôm sau, trước khi Planchet lên đường, D'Artagnan kéo nó ra một chỗ vì anh vẫn còn thấy áy náy về Buckingham. Anh bảo riêng nó, này, khi trao bức thư này cho Nam tước Winter và khi ngài đã đọc xong, mày nhớ nói thêm rằng phải bảo vệ quận công Buckingham, có kẻ muốn ám sát đấy. Mày thấy đấy, vấn đề nghiêm trọng, biết là chừng nào, cho nên tao không dám nói cho các ông bạn tao biết là tao tiết lộ bí mật đó với mày, và tao cũng không dám viết vào trong thư nữa. Xin ông cứ yên tâm, giờ ông sẽ thấy tôi có đáng tin cậy không. Planchet lên một con ngựa tốt để đi cách đấy 20 dặm, tới trạm chuyển tiếp. Hôm sau ba danh cũng lên đường đi tour trong một thời gian 8 ngày. Trong suốt thời gian vắng mặt của hai tên đầy tớ ấy, ta cũng có thể biết được là bốn anh em lúc nào mắt cũng trông chừng, mũi lúc nào cũng hít gió và tai lúc nào cũng vểnh lên nghe ngóng. Hàng ngày họ cố lắng nghe những lời đồn đại, cố quan sát thái độ của giáo chủ và đánh hơi những chuyến thư đến. Đã nhiều lần họ phải run sợ khi được lệnh đòi họ lên để làm một nhiệm vụ đặc biệt. Họ cũng cần phải giữ gìn bản thân họ vì Milady là một con ma. Khi nó hiện hình lên với ai thì người đó không thể ngủ yên được. Sáng ngày hôm thứ 8, ba danh bước vào quán Papayot tươi tắn như thường lệ. Lúc bấy giờ bốn anh em đang ăn điểm tâm ở đấy. Hắn mỉm cười đến nói với chủ theo điều ước đã quy định. Thưa ông, đây là bức thư trả lời của bà em họ. Bốn anh em trao đổi với nhau một cái nhìn vui sướng. Một nửa công việc đã hoàn thành. Tất nhiên phần này dễ dàng hơn và ngắn hơn. Aramis đỏ mặt lên cầm lấy bức thư chữ viết ngèo ngào. Anh đọc xong chuyển sang cho Athos. Athos nhìn lướt nhanh, rồi để tránh mọi nghi ngờ có thể xảy ra, anh đọc to. Thưa anh, chị em và em đoán rất giỏi những giấc mộng và chúng em cũng rất lấy làm lo sợ. Nhưng em cũng mong rằng, như người ta vẫn thường nói, tất cả mộng mị đều là điêu ngoa. Tạm biệt anh, mong anh gìn giữ sức khỏe và thỉnh thoảng cho em biết tin. Angle Emisson. Một người kỵ binh thấy Athos đọc bèn tiến lại gần hỏi. Giấc mộng gì mà cô ấy nói thế? Thì cũng đơn giản thôi, Aramis đáp. Một giấc mộng mà tôi nằm mơ thấy và tôi đã kể cho cô ấy nghe. À phải, một kỵ binh khác nói. Nói chuyện về một giấc mơ là điều đơn giản thôi, nhưng tôi thì chẳng mộng mị gì bao giờ cả. Anh thật là một con người sung sướng đấy. Athos đứng dậy và tôi cũng mong rằng được như anh. Thật chưa bao giờ tôi thấy anh Athos ước mong một điều gì. Người kỵ binh nói. D'Artagnan thấy Athos đứng dậy cũng đứng lên theo, cầm lấy tay anh rồi cùng đi ra ngoài. Porthos và Aramis ở lại để đương đầu với mấy ông lính tò mò. Còn Bazin thì leo lên một ổ rơm đánh một giấc ngủ. Trong đó, hắn mơ thấy Aramis trở thành giáo hoàng và đội cho hắn cái mũ giáo chủ. Nhưng, như chúng tôi đã nói, sự trở về thành công của Bazin cũng chỉ mới bớt được phần nào những nỗi lo lắng của bốn anh em. Những ngày chờ đợi thật là dài. Nhất là D'Artagnan, anh dám đánh cuộc rằng một ngày bây giờ gồm 48 tiếng đồng hồ. Anh quên mất sự chậm chạp tất nhiên của tàu thuyền, anh thổi phồng sức mạnh của Milady. Người đàn bà đó xuất hiện với anh như một hung thần. Anh suy diễn ra rằng những đứa làm tay chân cho mụ cũng phi thường như mụ. Cứ một tiếng động, anh lại tưởng tượng ra có người đến bắt anh và người ta giải Planchet về để đối chiếu với anh và với các bạn anh. Còn hơn thế nữa, sự tin tưởng trước đây của anh đối với người đầy tớ ngày càng giảm dần. Sự lo lắng ấy lớn lao đến nỗi lây sang cả Porthos và Aramis. Chỉ còn có Athos là vẫn thản nhiên như không, như chẳng có vấn đề gì xảy ra. Nhất là vào ngày thứ 16, Đa Thanh Nhang và hai người bạn bồn chồn đến nỗi không thể ngồi yên được một chỗ. Họ đi lang thang như những bóng ma trên con đường mà Planchet sẽ trở về. Athos phải bảo với các bạn: các anh thật không phải là người lớn nữa, mà chỉ là những đứa trẻ con thôi, để đến nỗi phải sợ một mụ đàn bà đến thế. Cuối cùng là xảy ra sự gì nào? Bị cầm tù ư? Thì người ta sẽ lôi chúng ta ra như người ta đã lôi bà Bonacieux ra ấy. Bị chặt đầu ư? Thì hàng ngày trong chiến hào chúng ta đã chả vui vẻ phơi mình ra là gì, mà là còn tồi tệ hơn thế nữa, vì một hòn đạn có thể làm gãy của chúng ta một cái cẳng. Và tôi tin là một nhà phẫu thuật còn làm cho chúng ta phải đau đớn vì bị cắt một cái đùi hơn là bị một tên đao phủ cắt cái đầu. Vậy xin các anh cứ bình tĩnh, chỉ trong 2 giờ, 4 giờ, 6 giờ nữa là cùng, Planchet sẽ về đến đây. Hắn đã hứa như thế, tôi rất tin vào lời hứa của hắn, một thằng bé dũng cảm đấy. Nếu nó không về thì sao? D'Artagnan hỏi. Nếu nó không về là vì nó về chậm mà thôi. Nó có thể ngã ngựa, có thể đi qua một cái cầu bị lộn nhào xuống sông, nó có thể đi nhanh quá mà bị sưng phổi. Các bạn ạ, chúng ta phải đếm xỉa đến những sự cố. Cuộc đời là một chuỗi những đau khổ mà nhà triết học vừa lần vừa mỉm cười. Các bạn hãy là những nhà triết học như tôi. Nào, chúng ta ngồi vào bàn ăn đi, uống đi. Không có gì làm chúng ta nhìn thấy tương lai toàn màu hồng bằng khi nhìn qua một cốc rượu sẽ bạc tanh. Đúng lắm, D'Artagnan nói. Nhưng tôi rất mệt mỏi vì sợ rằng chai rượu đó đã từ trong hầm rượu của Melody chui ra. Anh bạn khó tính quá đấy, Athos nói. Một người đàn bà xinh đẹp như vậy. Một người đàn bà bị đóng dấu, Athos nói và phá lên cười. Athos rùng mình đưa bàn tay lên trán quẹt mồ hôi và rồi cũng đứng lên với một vẻ cáu kỉnh mà anh không thể nén được. Ngày đã trôi qua và buổi tối chậm chạp đến, nhưng rồi cũng đến, quán rượu đầy những khách uống. Athos từ khi có phần tiền do bán kim cương không lúc nào vắng mặt ở quán Papayette. Anh lại gặp Bicini và Bicini đã thiết anh một bữa tiệc thật lịch sự. Như thường lệ, bốn anh em đang chơi bài với nhau thì đồng hồ điểm 7 giờ tối. Người ta đã nghe thấy tiếng bước chân của bọn tuần tra đi thay gác. Đến 7 giờ rưỡi thì lệnh trở về doanh trại đã vang lên. D'Artagnan ghé vào tai Athos. Chúng ta nguy mất rồi. Anh muốn nói là ta thua mất rồi phải không? Athos bình tĩnh nói và rút trong túi ra 4 đồng piton ném lên bàn. Nào các bạn, đã có lệnh rồi, ta về nhà ngủ thôi. Athos đi ra khỏi quán rượu, D'Artagnan theo sau, còn Aramis và Porthos khoác tay nhau đi sau cùng. Aramis ngân nga vài câu thơ, còn Porthos thỉnh thoảng lại bứt một cái ria mép, dấu hiệu của sự thất vọng. Nhưng rồi, bỗng nhiên trong đêm tối, một cái bóng xuất hiện, bóng dáng quen thuộc với D'Artagnan và một giọng nói cũng quen thuộc cất lên. Thưa ông, tôi mang cái áo khoác ra cho ông vì trời đã lạnh rồi. D'Artagnan sướng như điên reo lên. Planchet! Planchet! Porthos và Aramis cùng nhắc lại. Phải, Athos nói. Planchet chứ sao? Có gì là lạ nhỉ? Đã hứa là 8 giờ tối sẽ trở về. Thì kia, đồng hồ đang điểm 8 giờ. Hoan hô Planchet, mày là một thằng biết giữ lời hứa. Nếu khi nào mày rời bỏ chủ mày thì sang tao, tao dành riêng cho một chỗ đặc biệt. Ồ, không đời nào, Planchet nói. Không đời nào tôi rời bỏ ông D'Artagnan. Đồng thời, D'Artagnan cảm thấy Planchet luồn một mẩu giấy vào tay mình. Anh rất muốn ôm hôn hắn như đã ôm hôn lúc hắn ra đi, nhưng sợ làm thế khác thường quá sẽ làm cho một kẻ qua đường nào đó để ý chăng, nên anh phải nén lại. Anh nói với Athos và các bạn. Tôi đã có mẩu giấy. Tốt lắm, Athos nói. Để về nhà ta cùng đọc. Mẩu giấy nóng bỏng trong bàn tay D'Artagnan. Anh rất muốn rảo bước lên, nhưng Athos đã luồn cánh tay vào cánh tay anh và buộc anh phải ghim bước. Sau cùng rồi mọi người cũng về đến lều, đốt một ngọn đèn lên, và trong khi Planchet ra ngoài cửa canh gác để bốn anh em khỏi bị bắt chợt, D'Artagnan tay run run bẻ cái dấu và mở bức thư bao lâu mong đợi ra. Nó chỉ vẹn vẹn có một nửa dòng chữ, kiểu viết hoàn toàn nước Anh và hết sức cô đọng. Thank you, by Rishi, có nghĩa là cảm ơn, xin cứ an tâm. Athos cầm lấy bức thư châm vào lửa đốt, kể đến khi nó cháy hết mới bỏ tay ra, rồi gọi Planchet vào. Anh bảo nó, bây giờ mày có quyền đòi hỏi ở chủ mày 700 livre nữa, chắc rằng mày cũng không đến nỗi nguy khốn lắm mới chiếm được nó chứ. Tôi cũng đã phải phát huy hết bao là sáng kiến. Nếu vậy, D'Artagnan nói, kể chúng tao nghe đi. Nhưng thưa ông dài lắm ạ. Mày nói đúng đấy, Athos nói. Và lại, kèn đi ngủ đã báo rồi, và chúng ta sẽ bị phê bình nếu còn để ánh sáng khuya. Thế thôi, D'Artagnan nói, ta đi ngủ đã, chúc mày ngủ ngon nhé. Thưa ông, tất nhiên như vậy, vì hôm nay là lần đầu tiên sau 16 ngày. Tôi cũng thế, D'Artagnan nói. Tôi cũng thế, Porthos nhắc lại. Tôi cũng thế, Aramis cũng nhắc lại. Các bạn có muốn tôi nói lên sự thật không? Athos nói, tôi cũng vậy. 49. Định mệnh. Milady tức giận như điên như cuồng, gầm ghè trong boong tàu như một con sư tử cái mà người ta chở trên tàu. Đã mấy lần mụ định nhảy xuống bể để bơi vào bờ, vì mụ không thể chịu được ý nghĩ đã bị D'Artagnan làm nhục, lại còn bị Athos đe dọa, lại phải rời khỏi nước Pháp mà không báo được thù. Chẳng bao lâu ý nghĩ đó đối với mụ lại không thể chịu được. Muốn ra sao thì ra, mụ đã đề nghị với viên thuyền trưởng thả mụ xuống bất cứ chỗ nào, bờ bể nào. Nhưng viên thuyền trưởng muốn thoát nhanh cho khỏi vị trí giả mạo của tàu hiện nay là giữa chiến hạm Anh và Pháp, như con rơi giữa chuột và chim, phải tới bờ biển nước Anh cho thật nhanh, cho nên đã từ chối không chấp nhận đề nghị ấy mà ông cho là thói trái trứng của đàn bà. Ông chỉ hứa với người nữ hành khách ấy mà đã được giáo chủ đặc biệt giới thiệu là sẽ cho mụ xuống một hải cảng Tây Ban Nha nào đó nếu thuận buồm xuôi gió. Nhưng trong khi đó gió lại ngược chiều, bể lại xấu, nên tàu phải chạy vắt gió. 9 ngày sau khi rời cửa sông Sarang, nước Pháp, Milady tái xanh vì buồn bực và giận dữ, mới mờ mờ nhìn thấy bờ biển Tây Ban Nha. Mụ tính rằng từ đây trở về đến chỗ giáo chủ phải mất 3 ngày cộng với 1 ngày cập bến nữa là 4, 4 ngày cộng với 9 ngày qua là 13 ngày mất toi. Trong những ngày đó biết bao sự kiện quan trọng đã có thể xảy ra với London. Mụ nghĩ như vậy sẽ làm cho giáo chủ phải tức giận, do đó đức ngài sẽ không thèm nghe những lời tố cáo của mụ nữa. Vì vậy, mụ thôi không đòi xuống. Vậy là Milady cứ tiếp tục đi, và ngày mà Planchet xuống tàu ở Pomau trở về Pháp là ngày mà nữ đặc phái viên của giáo chủ thắng lợi tiến vào hải cảng. Tất cả thành phố đều náo động một cách đặc biệt. 4 chiếc hạm lớn vừa mới đóng xong được lao xuống biển. Người ta trông thấy quận công Buckingham đứng trên bờ biển, sáng ngời vàng bạc và trói lọi những kim cương theo thói quen của ông. Trên mũ có trang điểm một cái lông trắng rủ xuống đến tận vai. Xung quanh ông là bộ tham mưu cũng sáng ngời gần bằng ông. Đó là một trong những ngày đẹp và hiếm hoi của mùa đông mà dân nước Anh nhớ lại là có mặt trời. Mặt trời tuy đã tái nhưng vẫn còn sáng chói, đã xuống đến chân trời, nhuộm đỏ sẫm cả bầu trời và biển cả, và chiếu những tia sáng vàng cuối cùng trên các mái nhà của thành phố, làm óng ánh những cửa kính như phản chiếu một đám cháy. Milady thở hít không khí tươi mát của đại dương và thơm tho khi gần đất liền. Mụ ngắm nhìn tất cả sức mạnh của cuộc giao quân ấy mà mụ có nhiệm vụ phải phá tan, tất cả sức mạnh của đảo quân ấy mà mụ phải chiến đấu. Một mình, mụ là đàn bà, với một vài túi vàng, mụ lẩm bẩm tự ví mình như Judith, đàn bà Do Thái khiếp đảm. Khi Judith vào mặt trận của người Assyrian, Judith đã trông thấy một khối lượng khổng lồ những chiến xa, những ngựa, những người, những vũ khí mà Judith chỉ cần vẫy tay một cái là tan ra như mây khói. Tàu đã vào đến bến cảng và đang chuẩn bị bỏ neo thì một chiến thuyền nhỏ vũ trang đầy đủ có nhiệm vụ bảo vệ cảng lại gần tàu, thả một chiếc cano xuống biển. Cano đó tiến đến chân thang. Trên cano có một tên sĩ quan, một người đội và 8 tay chèo. Viên sĩ quan leo thang lên boong tàu, nói chuyện với thuyền trưởng một lát, giơ cho xem một tờ giấy. Sau đó viên thuyền trưởng ra lệnh tất cả mọi người, thủy thủ cũng như hành khách, đều phải lên boong tàu. Khi tất cả mọi người đã lên boong, viên sĩ quan đi giễu một lượt, dừng lại một lát trước mặt Milady, ngắm nghía mụ khá kỹ lưỡng nhưng không hỏi một câu nào. Rồi viên sĩ quan lại trở lại thuyền trưởng, nói mấy câu, rồi nắm lấy quyền điều khiển con tàu. Tàu lại tiếp tục đi, theo sau là chiếc chiến thuyền. Trong khi thấy người sĩ quan ngắm nghía mình, Milady cũng ngấu nghiến nhìn lại. Nhưng mặc dù cặp mắt nảy lửa của mụ đã quen thấu đến tận tim gan những người mà mụ muốn tìm hiểu bí mật, lần này mụ chỉ thấy một bộ mặt lạnh như đồng, chẳng phát hiện được một điều gì. Vị sĩ quan ấy chạc 25-26 tuổi, da mặt trắng, cặp mắt xanh nhạt, hơi sâu, cái miệng thanh và rõ nét, cái cằm bạnh tỏ rõ sức mạnh của ý chí, cái trán hơi hắt ra đằng sau dưới bộ tóc ngắn và thưa. Khi tàu vào đến cảng, trời đã tối, không khí ẩm và lạnh. Milady, Một đàn bà khỏe mạnh là thế cũng phải dùng mình. Viên sĩ quan hỏi hành lý của mụ rồi cho mang xuống cano, sau đó giơ tay ra lệnh cho Melody vịn vào và mời mụ cùng xuống. Melody nhìn con người đó lưỡng lự một lát rồi hỏi: "Thưa ông là ai mà lại có lòng tốt đặc biệt quan tâm đến tôi như vậy?"
"Thưa bà nhìn bộ quân phục của tôi và cũng biết tôi là sĩ quan Hải quân Anh.
Nhưng có phải theo thường lệ mà những sĩ quan Hải quân Anh phục vụ đồng bào họ khi họ lên hải cảng Anh, đến độ đưa họ cả lên bờ?"
"Thưa bà, vâng, đó là thường lệ, không phải do lịch thiệp mà là do sự thận trọng trong thời chiến. Những người ngoại quốc phải được đưa vào một khách sạn đã được quy định để chính phủ có thể kiểm soát được cho tới khi lý lịch được xác minh."
Những câu đó được nói lên với một lễ độ đúng mức và hoàn toàn bình thản, nhưng cũng chưa thuyết phục được Melody. Mụ nói tiếp với một giọng thuần khiết: "Nhưng thưa ông, tôi không phải là một người ngoại quốc. Tên tôi là Clarice, và sự thận trọng ấy là chung cho tất cả, thưa bà. Nếu bà muốn được miễn, chỉ là điều vô ích.
Vậy tôi xin theo ông."
Nhận bàn tay giúp đỡ của viên sĩ quan, Melody bước xuống thang, bên dưới là chiếc cano đang đợi. Viên sĩ quan đi theo mụ, một cái áo choàng lớn đã được trải ra đằng lái. Viên sĩ quan mời Melody ngồi lên cái áo choàng đó và cùng ngồi xuống bên cạnh, rồi nói với các thủy thủ:
"Thôi, chèo đi các anh."
Cả 8 mái chèo cùng gạt một cái và cano tiến lên như bay trên mặt nước. 5 phút sau đã tới bờ. Viên sĩ quan nhảy lên bờ và đưa tay ra cho Melody vịn. Một cỗ xe ngựa đã trực sẵn. Melody bèn hỏi: "Có lẽ cỗ xe này dành cho chúng ta?"
"Thưa vâng," sĩ quan đáp.
"Vậy là khách sạn ở xa đây lắm à?"
"Ở phía bên kia thành phố, thưa bà."
"Nào ta đi," Melody nói.
Và mụ mạnh dạn bước lên xe. Viên sĩ quan đứng trông cho đến khi nào hành lý được buộc chắc chắn vào đằng sau xe mới bước lên ngồi bên cạnh Melody và đóng cửa xe lại. Lập tức không cần phải đợi lệnh, người đánh xe cho ngựa phóng lên và lao qua các phố.
Một kiểu đón tiếp kỳ lạ như vậy đối với Melody phải là một vấn đề cần suy nghĩ. Do đó, khi thấy viên sĩ quan không tỏ vẻ gì là muốn bắt chuyện, mụ bèn tì khỉu tay lên góc xe, đặt hết giả thuyết này đến giả thuyết khác trong óc.
Tuy nhiên, 15 phút sau, mụ lấy làm lạ, sao đường dài thế, mụ liền ngó đầu qua cửa xe nhìn xem người ta định đưa mình đến đâu. Mụ chẳng nhìn thấy nhà cửa gì cả, chỉ thấy những cái cây xuất hiện trong đêm tối như những con ma khổng lồ chạy đuổi nhau.
Melody sùng mình, liền cất tiếng hỏi: "Thưa ông, ta không còn ở trong thành phố nữa à?"
Viên sĩ quan không nói gì, mụ liền nói tiếp: "Tôi không đi xa hơn nữa đâu, nếu ông không nói cho tôi biết đưa tôi đến đâu." Lời đe dọa đó không được một câu trả lời nào. Melody lại lớn tiếng kêu: "Cứu tôi với, thế này thì quá lắm, cứu tôi với." Vẫn không một lời nào đáp lại, xe vẫn tiếp tục lao nhanh, viên sĩ quan cứ như bức tượng. Melody nhìn viên sĩ quan với một vẻ ghê gớm đặc biệt cho khuôn mặt của mụ, vì ít khi không gây được ảnh hưởng. Sự tức giận đã làm cặp mắt mụ nảy lửa trong bóng tối. Viên sĩ quan vẫn cứ thản nhiên như không. Melody muốn mở cửa xe để lao ra ngoài. Viên sĩ quan lạnh lùng lên tiếng: "Xin bà hãy thận trọng, nhảy ra ngoài trong lúc này chỉ có để mà tự sát." Melody đành phải ngồi xuống, giận sùi bọt mép. Viên sĩ quan cúi xuống nhìn mụ và tỏ ra ngạc nhiên thấy bộ mặt ấy bình thường xinh đẹp là thế, lúc này vì giận dữ, sục sôi mà trở nên gần như ghê tởm. Mụ liền hiểu ngay rằng để cho người ta nhìn thấy rõ tâm hồn mình thì nguy mất. Mụ liền cố gắng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh và giọng rên rỉ nói:
"Thưa ông, nhân danh Đức Chúa Trời, xin ông nói cho tôi biết, vì ông, vì chính phủ, hay vì một kẻ thù nào mà tôi phải chịu cảnh tàn bạo này?"
"Thưa bà, không có ai tàn nhẫn với bà đâu, vì điều đến cho bà chỉ là kết quả của một sự thận trọng rất bình thường mà chúng ta bắt buộc phải có đối với những ai đổ bộ lên nước Anh chúng tôi mà thôi."
"Vậy ông không biết tôi là ai sao?"
"Đây là lần đầu tiên tôi được vinh dự gặp bà."
"Và ông có dám đảm bảo rằng ông không có một chút hận thù nào đối với tôi chứ?"
"Không, xin thề như vậy."
Trong giọng nói của người thanh niên ấy có một cái gì trong sáng, mạnh dạn và êm ái nữa, làm cho Melody được yên lòng.
Một giờ sau, cỗ xe dừng trước một hàng rào sắt của một tòa lâu đài, trông dáng vẻ oai nghiêm, đồ sộ và biệt lập. Vì xe tiếp tục đi trên một con đường dài cát mịn, Melody nghe thấy tiếng ầm ĩ của sóng, mụ biết đó là tiếng sóng vỗ vào một chỗ bờ biển có đá.
Xe đi qua hai cổng tò vò rồi dừng lại trong một cái sân hình vuông và tối om. Tức thì cửa xe mở ra, viên sĩ quan nhẹ nhàng nhảy xuống xe rồi giơ một cánh tay ra cho Melody vịn để xuống xe. Melody đưa mắt nhìn chung quanh, rồi viên sĩ quan với một vụ nụ cười duyên dáng mụ nói: "Dù cho tôi có bị cầm tù đi chăng nữa, tôi tin chắc rằng cũng không lâu đâu, vì lương tâm của tôi và vẻ lịch thiệp của ông đảm bảo cho tôi như vậy." Viên sĩ quan không trả lời, chỉ rút ở thắt lưng ra một chiếc còi bằng bạc, thổi lên 3 tiếng theo 3 âm điệu khác nhau. Một lát sau có nhiều bóng người xuất hiện, tháo ngựa và đưa xe vào kho. Rồi cùng với sự lịch thiệp bình tĩnh, viên sĩ quan mời nữ tù nhân vào trong nhà. Vẫn tươi cười, Milady nắm lấy cánh tay viên sĩ quan trẻ tuổi, đi qua một cái cửa thấp dẫn đến một cầu thang đá, quay xung quanh một trụ đá, rồi dừng lại trước một cổng lớn. Viên sĩ quan rút trong người ra một chìa khóa đút vào ổ khóa, lập tức cánh cửa nặng nề xoay quanh bạn lẻ, mở ra là căn buồng dành cho Milady. Thoáng nhìn một cái, mụ đã nắm được hết chi tiết của căn buồng ấy. Đó là một căn buồng mà các đồ đạc đối với một tù nhân là rất sạch sẽ, còn đối với một người tự do thì hơi khắc khổ. Cửa sổ có chấn song sắt và cửa ra vào có khóa chốt bên ngoài, chứng tỏ nó đã được chuẩn bị để thành một buồng giam. Đã có một lúc tất cả sức mạnh tinh thần của Melody biến đâu mất, mặc dù nó đã được tôi luyện trong những lò ghê gớm nhất. Mụ ngã xuống một chiếc ghế bành, hai tay khoanh trước ngực, đầu gục xuống, sẵn sàng đợi một vị quan tòa nào đó đến xét hỏi. Nhưng chẳng thấy ai đến cả, ngoài vài 3 người lính khiêng hành lý vào để trong một góc buồng, chẳng nói chẳng rằng. Viên sĩ quan chỉ huy các công việc đó với một vẻ bình tĩnh, và Melody lúc nào cũng thấy ở anh, không thấy anh nói một câu nào, chỉ huy toàn bằng cử chỉ hoặc bằng tiếng còi. Người ta có thể nói giữa vị chỉ huy đó với cấp dưới, lời nói là không có hoặc là vô ích. Sau cùng, Melody không thể chịu được nữa, mụ phải lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng ấy. "Thưa ông, nhân danh Đức Chúa Trời, tất cả sự việc vừa xảy ra là thế nào? Xin ông hãy giúp tôi tháo gỡ điều luẩn quẩn này. Tôi có đủ can đảm chịu đựng mọi nguy hiểm mà tôi được biết trước, mọi cực khổ mà tôi được hiểu. Tôi đang ở đâu? Và tôi là gì ở đây? Tôi có được tự do không? Tại sao lại có chấn song sắt, ổ khóa cửa như thế này? Tôi có phải là tù nhân không? Tôi tội lỗi gì?" "Thưa bà đang ở trong một căn phòng dành riêng cho bà. Tôi nhận được lệnh ra hải cảng đón bà đưa về đây. Lệnh ấy tôi hoàn thành và tất cả sự rắn giỏi của một người lính, nhưng đồng thời cũng với tất cả sự lịch thiệp của người phong nhã. Đến đây kết thúc nhiệm vụ của tôi đối với bà, còn sau này là của người khác." "Người khác đó là ai? Tên là gì?" Melody vội hỏi. Ngay lúc đó người ta nghe thấy ở ngoài cầu thang qua tiếng giày đinh bước, một vài tiếng nói lào xào rồi lại tắt, và tiếng chân bước đến gần cửa buồng. "Thưa bà, người khác đó đây ạ." Nói xong, viên sĩ quan tránh sang một bên, thái độ kính cận và phục tùng. Đồng thời cánh cửa buồng mở ra, một người xuất hiện ở khung cửa. Người đó đầu không mũ, thanh gươm lủng lẳng bên cạnh sườn, bàn tay vò một khăn mùi xoa. Melody hình như nhận ra cái bóng đó trong bóng tối. Mụ tì tay lên thành ghế bành và vượt đầu lên để xác định xem có đúng không. Người lạ mặt từ từ tiến lên. Lúc bước vào đến luồng ánh sáng của ngọn đèn, Melody bỗng giật mình lùi lại. Đến khi chắc chắn rồi, mụ sợ hãi kêu lên: "Sao? Ông anh đấy à?"
"Vâng, thưa cô em dâu xinh đẹp của tôi, chính tôi đây."
Nam tước The Winter vừa đáp vừa chào nửa lịch sự, nửa mỉa mai.
"Thế tòa lâu đài này là của tôi, cái buồng này là của cô em đấy.
Vậy tôi là tù nhân của ông anh tôi?"
"Cũng gần như vậy."
"Nếu vậy, thế này là một cuộc lạm dụng thế lực một cách ghê tởm."
"Xin đừng có nặng lời, mời cô ngồi xuống đây, ta cùng nhau bình tĩnh nói chuyện. Có thế mới là tình nghĩa anh em chứ."
Nói rồi, ông quay ra cửa, thấy viên sĩ quan vẫn đứng đợi lệnh. Ông nói:
"Thôi, cảm ơn Fenton. Bây giờ anh để mặc chúng tôi."